Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 111. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Xứng đáng với chức phận, phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 6. Tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau, dùng dây hòa bình và gìn giữ sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người.
Cái chữ ghép của cái chữ đầu óc
và chữ cao độ thấp, bay thấp, suy nghĩ thấp.
Thành ra mình hay có cái lỗi là khi nào mình nói một người khiêm nhường là một người hay nói xấu về mình, hay từ chối, tôi không có tài đâu, tôi dở lắm. Nhưng mà hãy ai đồng ý mình, dạ anh dở thiệt, là hết khiêm nhường. Có lấy không? Mình chê mình thì được, mà ai đồng ý với mình là thôi, không được. Rồi hóa ra là đâu phải khiêm nhường, hóa ra là chỉ nói cho vui vậy thôi. Thì đó, cái đây đó là một cái thái độ về chính mình, một cái thái độ về đời sống, một cái thái độ về tất cả, và thái độ nó bắt đầu ở nơi cái chỗ suy nghĩ. Trong đầu mình suy nghĩ nó có một cái căn bản, và ở đây Phaolô nói là cái căn bản đó nó thích hợp ở cái chỗ thấp, suy nghĩ đúng mức về chính mình, suy nghĩ đúng theo cái chỗ mà mình đứng. Nhưng mà lạ là như thế này, chữ này nó không có ở trong văn hóa của thời của ông. Trong văn hóa sách vở của Hy Lạp, ngay cả trong La Mã bây giờ không có chữ khiêm nhường. Tại vì người La Mã và người Hy Lạp họ không có chấp nhận thái độ khiêm nhường. Cái đó là hèn, cái đó là thất bại, cái đó là xấu. Thành ra họ chỉ dùng cái chữ tương tự đó là cái chữ chửi, nghĩa là nói xấu thôi. Chữ này có lẽ bắt đầu nơi cộng đồng của Tin Lành. Có lẽ là bắt đầu với Phaolô, tức là ông dùng cái điều đó và ông nói chúng ta phải suy nghĩ đúng theo chức phận của chúng ta, khiêm nhường. Chữ khiêm nhường này thì là hết sức là căn bản như tôi nói, nhưng mà nó khó để thiết lập lắm, là bởi vì khi mình vừa chú ý tới nó là nó bay đi liền. Khi mình vừa nói là tôi không biết sao chứ tôi rất là khiêm nhường là không được. Hay là mình nói với ai đó là tôi thấy anh rất là khiêm nhường, và người đó nói đúng vậy cũng được nữa. Nghĩa là không làm sao để mà nói một người khiêm nhường hay là mình khiêm nhường, nhưng mà mình biết có hay không. Đơn giản là vậy. Là cái thái độ này có hay không, nó thực hay không biết liền. Chỉ có một mình Chúa Giê-xu mới có thể nói được là hãy mang lấy ách của ta, vì ta là nhu mì khiêm nhường. Chỉ có Chúa nói điều đó được chúng ta, con người biết rằng khi mình vừa suy nghĩ điều đó, nó đã bắt đi. Cái chữ khiêm nhường khó giải thích, nhưng mà giải thích
chữ phản nghĩa, chữ đối nghĩa
thì chúng ta hiểu ngay. Cái phía bên kia, cái phản nghĩa của cái chữ khiêm nhường là chữ tự cao. Đơn giản phải không? Chữ tự cao là không phải là chỉ suy nghĩ cao về mình, nhưng mà suy nghĩ về mình. Cái chỗ căn bản hơn hết của sự tự cao là suy nghĩ mình chính yếu. Mình là chính yếu. Tôi có thể không khoe gì hết á, nhưng mà trong đời sống của tôi suy nghĩ về tôi. Tôi quyết định cho tôi, tức là tôi không khiêm nhường. Tôi sống trong cái thái độ hay là cái hoàn cảnh, cái hệ thống của sự tự cao. Đây là điều căn bản của tội lỗi khi mà chúng ta suy nghĩ điều đó, là hệ thống về chính mình, là nó nằm ngay cái trọng tâm của tội lỗi. Satan phạm tội đầu tiên là Lucifer đó, thì cái tội là gì? Là tội tự cao phản lại với khiêm nhường. Tức là không suy nghĩ đúng theo cái chức phận mà Chúa đã dựng nên mình là thiên sứ trưởng. Suy nghĩ mình quan trọng, mình huy hoàng, mình giống như Chúa. Tội của Adam và Eva là tội gì? Ăn trái này để giống Chúa. Không đứng ở trong cái chỗ là tôi là Chúa tạo nên, Chúa để cái cây ở giữa vườn để tôi sống trong sự liên hệ với Chúa. Tôi đi ra đi vào, tôi nhận biết Chúa là Đức Chúa Trời, tôi là tạo vật, tôi sống trong sự liên hệ của sự vâng phục Chúa. Bây giờ tôi không muốn cái đó nữa, tôi muốn dẹp cái cây đó, tôi muốn tôi quyết định. Làm sao? Dẹp sự khiêm nhường để tôi vào. Tội lỗi bắt đầu ở đó. Cho nên chúng ta có thể nói điều này, Kinh Thánh nói đi nói lại về vấn đề kiêu ngạo rất là nhiều. Kiêu ngạo đến, sỉ nhục cũng đến nữa trong Châm Ngôn. Sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau, chúng ta hiểu những phần đó. Mặt tự cao lòng kiêu ngạo, đó là ngọn đèn của kẻ ác, đó là tội lỗi. Kinh Thánh nói điều đó. Cho nên chúng ta có thể nói như thế này. Mọi tội lỗi của chúng ta đều nối kết tới sự kiêu ngạo. Mọi công việc của ân sủng Đức Chúa Trời đều nối kết với sự khiêm nhường. Thiết lập điều đó cho đời sống của chúng ta, chúng ta sẽ bắt đầu thấy sự khác biệt. Là tất cả mọi điều tốt lành mà có ra ở nơi cái bông trái của đời sống chúng ta, nó sẽ phải ra trong bông trái của đất đai khiêm nhường, của một chỗ mà Chúa đã trồng tỉa, làm cho sạch, xới đất, làm mọi điều của màu mỡ khiêm nhường. Còn ngoài ra không có bông trái thực sự của ân sủng. Mình nói điều đó là mình bắt đầu hiểu một điều thâm sâu lắm, về rất dễ là chúng ta làm công việc Chúa, hầu việc Chúa mà không trên căn bản của sự khiêm nhường. Chúng ta có thể học giảng đạo mọi điều, làm mục sư hay là làm công việc này kia mà hoàn toàn trên cái căn bản
cho mình, vì mình, trên sức riêng của mình.
Giấu kỹ lắm, không ai biết đâu. Nhưng mà mình có thể đo lường được về sự khiêm nhường là ở nơi thái độ về chính mình trên cái căn bản của Chúa. Như lúc nãy tôi nói là mình chê mình, ai đồng ý với mình mà mình khó là mình hiểu liền. Mình có thể đo lường như thế này là anh chị em, để đo lường sự khiêm nhường của mình, hỏi coi thử là mình tự ái không? Dễ bị đụng chạm không? Cái đó đâu ra vậy?
Điều đó chắc chắn không ra từ căn bản khiêm nhường, nhưng ra từ sự tự cao.
Có người sao theo Chúa lâu lắm, già trong tuổi đạo rồi chứ không phải không? Mà cứ đụng chút là đau, hỏi sao? Tôi người tự ái lắm.
Thì đừng có tự ái nữa.
Tôi người tự ái là sao? Là tôi theo Chúa hồi nào giờ đó tôi cứ ôm mình tôi tự ái, tôi ôm tôi. Cái chữ tự ái không là phản nghĩa với lại chữ khiêm nhường rồi. Phải không? Vì sao? Mình ái mình mà mình yêu mình để mình ở giữa. Cho nên nguyên cả cái hệ thống đó phải đi. Cho nên ở trong vấn đề này, Phaolô đưa ra một chuyện là trong sự liên hệ của chúng ta với người khác và với Chúa có một cái chỗ phải thiết lập và phải thấy. Đó là cái chức phận của chúng ta mà Chúa đã gọi, nó phải sanh bông trái trước hết và căn bản hơn hết trong sự khiêm nhường. Không có cái bông trái đó, mọi cái khác nó lên toàn cây cỏ dại. Thấy thì tưởng là xum xuê lắm, không có gì hết trơn. Cho nên anh chị em chúng ta đến một cái chỗ là cho chúng ta có gọi là biết về chính mình, mà hơn nữa là như là Phaolô nói, biết về Chúa, được xoáy động về Chúa. Tôi là kẻ tù trong Chúa. Tôi không có suy nghĩ tới tôi nữa, tôi suy nghĩ tới Chúa không à. Tôi làm gì bây giờ là mọi chuyện tôi suy nghĩ tới Chúa. Hóa ra tôi càng đi con đường đó, tôi không có cần phải chống cự chuyện của mình. Đừng suy nghĩ tới mình, đừng lo tới mình. Tôi suy nghĩ tôi là kẻ tù trong Chúa. Tôi quan tâm tới danh Chúa, ý Chúa, nước Chúa. Tôi đi con đường đó hồi thì tôi hết quan tâm tới tôi. Tôi hết lo tới chuyện tôi. Mình trở thành người khiêm nhường. Cho nên chúng ta sống đeo đuổi Chúa, chúng ta sẽ mang bông trái của sự khiêm nhường. Chúng ta ngừng lại bất cứ lúc nào, xoay trở lại, chúng ta sẽ sống theo cái căn bản tội lỗi. Cho nên điều đó nhắc cho chúng ta, tôi khuyên anh em, đây không phải là tôi chỉ nói một điều để chúng ta nghe thấy đồng ý được. Tôi bắt buộc anh em, tôi đòi hỏi anh em, tôi nài nỉ anh em, mang bông trái của sự khiêm nhường theo đúng như chức phận mà Chúa đã làm trong cuộc đời của anh em. Thứ hai, mềm mại đến điều. Nhu mì. Chữ nhu mì này là chữ nữa trong tiếng Việt khó dịch. Thực ra cũng trong tiếng nào cũng khó dịch hết. Nhu mì là làm sao? Là cái điều mình gây dựng ở phía trên sự khiêm nhường. Không có khiêm nhường không thể có sự nhu mì. Bởi vì sự nhu mì là một cái sức mạnh bày tỏ ra của sự khiêm nhường. Thường thường mà nói người đó nhu mì hình ảnh là yếu đuối. Không, không phải. Chữ nhu mì trên cái căn bản của nó là chữ
tự chủ động.
Cái tư tưởng của mình hay là cái sắc thái của mình hay là phản ứng của mình được điều hòa và được chủ động bởi một quyền năng lớn hơn ở bên trong. Đó là chữ nhu mì. Tức là một người rất khó để nổi giận, một người rất khó để đi sai trật, một người luôn luôn có cái sự nhạy cảm với những người khác, một người không dễ tự ái, một người có một cái gì nắm chắc ở trong lòng đó mà nhu mì, khiêm nhường, hai cái chữ đó đi chung với nhau. Chúa Giêsu nói điều đó trong phước hạnh, trong Ma-thi-ơ đoạn số 5 chúng ta dỡ ra để thấy điều đó bắt đầu. Trong đoạn số 5, phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ, phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi, bắt đầu nơi chỗ nào? Khiêm nhường, hiểu mình là ai, đứng trong ân sủng Chúa là như thế nào, phước cho những kẻ nhu mì. Cho nên, chữ nhu mì là một cái sức mạnh. Một người không nhu mì, một người tự ái là người yếu. Một người mà lo tưởng tới mình thường xuyên là người yếu. Một người cuối cùng không nghĩ gì tới mình nữa mà có một cái sức mạnh để sống cho mục đích Chúa đã đặt ra cho mình. Người đó là người nhu mì, có sức mạnh.
Thí dụ như chúng ta suy nghĩ về thú hoang.
Chẳng hạn như con ngựa đi, ngựa hoang đó, nó có sức mạnh, nó chạy tùm lum tùm la trên đó. Nhưng mà khi con ngựa đã được huấn luyện thì nó vẫn có sức mạnh, nó vẫn chạy nhanh như vậy. Nhưng mà bây giờ nó chạy đúng theo một cái sự hướng dẫn của chủ nó. Cái đó tôi tạm dịch là nhu mì đó. Là một quyền năng bày tỏ ra, sức mạnh bày tỏ ra ở trong một kỷ luật hay là một con đường đã được thiết lập cho mình.
Cho nên nhu mì là năng quyền được đặt để ở dưới sự chủ động.
Khi chúng ta đứng trên căn bản ở đây, Phaolô nói rằng sau khi đã trồng tỉa ở trên đất của sự khiêm nhường thì trong sự liên hệ của chúng ta với người khác bày tỏ ra sự nhu mì, bày tỏ ra
năng quyền tự chủ,
nắm giữ để mà có một mục đích rõ ràng cho quyền lực đó. Tức là con người của chúng ta sống với một mục đích mà tất cả tính tình của mình được dồn nắng vào, được uốn nắng vào, được thay đổi để thành đạt được cái mục đích đó. Tính tình của chúng ta thường bày tỏ ra trong cái cảm xúc của mình, phải không? Nếu mà mình giữ lời giữ tiếng là trong đầu mình nó có gọi là mình
thảo luận mặc cả
để mà coi cái lợi cái hại như thế nào. Ở trong đời sống của chúng ta luôn luôn có
tính toán.
Có người nói tính tôi nóng lắm, nhưng mà tôi nói chưa chắc anh vô coi
chủ
anh la anh dám nóng không. Im thêm thiếp ấy, về nhà là la vợ la con tứ tung hết trơn. Vì sao?
Cái lời cái hại vẫn có thể chịu được.
Tôi la không có hại gì cho tôi lắm, mất bữa cơm thôi không tới nổi. Thành ra tôi cứ tha hồ vô đụng
ông chủ
đuổi trớt rồi im luôn.
Vì sao? Hại nhiều hơn lợi.
Ở đây sự hiểu biết về tin lành Chúa, danh Chúa, cái cân tôi để tất cả mọi điều, bây giờ tôi đo
cái lợi cái hại
và tôi được huấn luyện và nắm lấy bởi cái giá trị đó, cho nên tôi sống trong sự nhu mì. Tôi mới giải thích thêm sao, nhưng mà anh chị em hiểu điều đó. Đời sống của chúng ta, ông nói phải bày tỏ điều đó ra, bày tỏ cái bông trái của một cái mục đích sống mà nó nắm lấy tính tình của mình. Chứ không phải nắm lấy lời nói thôi, nó không phải nắm lấy một điều, nó nắm lấy cái tính tình. Điều đó là cái khó đó, là tính tình của tôi bây giờ được nắm lấy bởi tin lành Đức Chúa Trời. Tính tình của tôi bây giờ bày tỏ ra thập tự giá của Đấng Christ. Có chứ, là khi chẳng hạn như bây giờ trong sự đụng chạm của mình, hồi trước đụng chạm của mình chỉ có tôi với tôi không, tôi tự ái không, tôi có cái cách để bày tỏ cái điều đó ra. Bây giờ tôi đã được huấn luyện trong sự nhu mì, nắm lấy trong kỷ luật của Chúa, bày tỏ thập tự giá có khác à. Cho nên những câu như là như Chúa Giêsu Christ bị nạn mà không rủa lại, chẳng hề ngâm dọa, như chim câm trước mà hàng làm thịt, vả má bên hữu, đưa má bên tả, lấy áo này cho nó áo kia, không bao giờ kiện cáo ra tòa. Mọi điều đó là gì?
Quyền năng của sự nhu mì.
Sống nhu mì là sống đã loại bỏ mình ra khỏi cái công thức sống rồi, đem mình ra khỏi căn bản rồi, chỉ còn Chúa, mục đích Chúa. Và thưa anh chị em,
lúc đó mình có năng quyền,
lúc đó Chúa mới dùng mình được, lúc đó đời sống của mình mới bày tỏ càng thêm để mà Chúa có thể dùng ở trong ân sủng của Chúa. Mình tưởng tượng có một người mà tự ái thì Chúa dùng sao? Nha, một người tự ái Chúa mới bỏ vô công việc một chút, nó la làng, nó làm đủ chuyện thôi, khiến ra để bên mình, phải không? Giải quyết chuyện riêng của nó rồi mới bỏ vô làm, chứ cứ mỗi lần để vô cái là cứ tự ái biết làm hư hết mọi chuyện thôi, để nó đang bên giải quyết chuyện nó xong, nhiều khi giải quyết xong để nó luôn bên dùng người khác, cho tới khi nào mình không tự ái nữa, mình sống nhu mì, mình sống khiêm nhường. Một thái độ của sự nhu mì nữa đó là sự đáp ứng với lời của Chúa. Người nhu mì là người biết học và biết nghe. Khi lời Chúa đến, người nhu mì nghe làm theo. Cho nên Chúa nói là Chúa tìm những người đang run rẩy trước lời Chúa. Chúa dùng những người mà tấm lòng khiêm nhu, sợ lời Chúa. Lời Chúa tới như là lửa đốt trong lòng họ, là luôn luôn phải chăm xem thế nào để làm cho đạp lòng Chúa, làm đúng lời Chúa. Chúa nói đó là những người có lòng nhu mì và đó là những người Chúa có thể thiết lập được. Anh chị em, chúng ta có thể đo lường cái sự nhu mì của chúng ta ở trong hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta có thể đo lường cái sự nhu mì trong cái sự sẵn lòng nghe lời Chúa nữa. Người nhu mì được bày tỏ ra ở trong thái độ theo Chúa đối với những người khác. Để tôi nói thêm phần số 3 cho hết giờ. Rồi chỉ nói tới phần nhịn nhục, rồi chúng ta sẽ nói phần thực hành kia sau. Nãy giờ nói cái bông trái của chức phận: khiêm nhường, mềm mại. Bây giờ tới chỉ nhịn nhục. Và đây là cái bông trái mà phải bày tỏ ra, mà nói, ủa như vậy thì con đường theo Chúa làm sao? Chúa nói đây là cái tính tình mà bày tỏ ra, nhịn nhục làm sao? Chữ nhịn nhục là chữ ghét của chữ thở và chữ lâu, nín thở lâu. Giống như là mình lấy một người bỏ xuống nước rồi ngồi dưới nước nín thở. Có bao giờ có cảm xúc đó chưa? Nghĩa là mình muốn nổ trong bụng ra, muốn trồi lên, muốn làm mọi chuyện, nhưng mà sao? Ráng nín, nằm im, không phản ứng, không bày tỏ, nhịn vào trong, nuốt xuống. Chưa bao giờ có cảm xúc đó. Toàn là bùng nổ không hả? Chú nói là người hiểu ăn điện đó, nhịn dai lắm, chịu đựng nhiều lắm, bỏ vô hoàn cảnh nào cũng có thể gánh hết. Chú nói là đây là chỗ mà xứng đáng với chức phận á, là bây giờ chú nói là bày bỏ mọi hoàn cảnh bên này, đo lường với ân sủng bên kia, mình chịu được hết. Mình có thể nói rằng con có thể nín thở chỗ này, không có đủ tiền cũng không than, con có thể chịu đựng hoàn cảnh khó khăn. Con đau ốm trong thân thể, con chịu được cái chuyện đau ốm thân thể. Con không biết đường lối nào, con có thể sống trong đức tin. Tất cả những điều đó là cái sự lâu dài. Nhưng mà cái sự nhịn nhục là nói với sự liên hệ với nhau. Không ai nói mình nhịn nhục mình. Vâng, nhịn nhục nó có cái sự liên hệ với người khác. Thực ra là mình không thích mình nhìn trong gương phải nhịn nhục thôi, đó chịu. Nhưng mà nhịn nhục luôn luôn trong liên hệ với người khác. Là trong đời sống của tôi phải chịu đựng người khác. Mà trong cái sự chịu đựng người khác, nó bày tỏ ân sủng của Chúa. Trong cái hoàn cảnh Chúa để tôi càng khó bao nhiêu thì cái bày tỏ ân sủng nó càng lớn ra bấy nhiêu. Mà hễ mà tôi vào trong cái hoàn cảnh khó khăn hay là tôi gặp cái chuyện gì đó mà tôi nhảy ra liền, tức là tôi không nhịn nhục cái gì, mới chưa nín thở được 2 phút hay là 1 phút gì đó tôi nhảy ra trước, thì không gọi là nhịn nhục, không gọi là chịu đựng. Như vậy ân sủng bày tỏ ra sao? Nó không có bày tỏ ra trong những cái đường lối mà mình thường nghĩ tới, là phải có Chúa làm chuyện lớn và lạ. Chúa để mình mấy chuyện rất là âm thầm, chuyện khiêm nhường không ai thấy, chuyện nhu mì không ai biết, rồi chuyện nhịn nhục cũng không kể được với ai, hễ kể là hết nhịn nhục rồi, phải không? Thành thử cái chuyện gì chỉ có mình với Chúa, chỉ có ân sủng làm trong lòng thôi. Rồi tới cái phần kia yêu thương chiều nhau này kia thì nó bắt đầu bày tỏ ra, nhưng mà cái thái độ tính tình bên trong đó, là đời sống chịu đựng hay là một đời sống của đức tin, tin Chúa luôn luôn, nắm lấy Chúa luôn luôn. Abraham nhịn nhục ở trong cái chỗ Chúa bắt chờ lâu, 25 năm mới được lời hứa. Chúa bỏ Joseph vô trong tù ngồi đó cũng biết tại sao, cũng phải nhịn nhục. Nhìn đó là hoàn cảnh Chúa đặt, nhịn nhục sống trong đó để làm công việc của Chúa. Mình nắm lấy tất cả mọi người mà Chúa dùng, Môi-se Chúa dẫn vô trong đồng vắng, Chúa để 40 năm chăn chiên, cũng không nói một lời, không chỉ là phải làm gì thì làm gì, chỉ có nhịn nhục ở trong đó. rồi trong mọi sự liên hệ của đời sống của chúng ta cũng vậy, là bày tỏ ra trong sự nhịn nhục dài lâu. Anh chị em có đo lường điều đó được trong đời sống mình không? Có thấy rằng mình chịu đựng người khác lâu hơn không? Có thấy là hồi trước chuyện nhỏ mình thấy bực mình, bây giờ chuyện nó không có tác động gì nữa. Thì nó làm sao? Nó bắt đầu sanh ra cái bông trái của tấm lòng mà trong nơi đó Chúa làm lên cái công việc lớn của Ngài. Người nhịn nhục là người chấp nhận chương trình của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Người nhịn nhục là người thấy bàn tay của Chúa trong mọi khía cạnh. Người khác không thấy. Vợ Gióp nói:
"Hãy nguyền rủa Chúa và chết đi, tới giờ này mà còn trung thành trung tín với Chúa sao?" Gióp nói: "Không.
Chúa ban cho, Chúa cất đi, chuyện đó của Chúa. Tôi thuộc về Chúa, tôi là kẻ tù của Chúa. Tôi sống, Chúa đặt đâu tôi là ngồi đó." Nhịn nhục trong hoàn cảnh lâu dài, tin tưởng nơi Chúa, không có phản ứng ở trong bản chất của mình, tự ái, tội lỗi, nhưng mà bày tỏ ra trong sự tin tưởng nơi Chúa là Đức Chúa Trời. Tôi đông cân từng ngày sống trong tác động ân điển. Tôi thấy cuộc đời của tôi là kẻ tù trong Chúa, được Chúa nắm lấy trọn vẹn. Đó là thái độ đầu tiên mà chúng ta phải có, đông cân từng ngày sống trong tác động ân điển, để có sự xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi. Xứng đáng như thế nào? Xứng đáng ở trong cái tánh tình mình được thay đổi. Đó là điều mà ông nhấn mạnh ở đây. Ở phía bên trong, chỗ con người bên trong mà ông đã nói đó, chỗ mà ân sủng Chúa làm công việc, bày tỏ ra sự khiêm nhường, tức là không còn cái tôi nữa, tôi dẹp cái tôi ra, tôi để Chúa vào. Đó là cái thay đổi lớn hơn hết của hệ thống sống của tôi. Và thứ hai, sau khi đã thiết lập điều đó rồi, thì trong mọi sự liên hệ của tôi sẽ bày tỏ ra sức mạnh của kỷ luật của hệ thống sống cho Chúa, vì Chúa, mục đích Chúa. Thì sau khi đã thiết lập được căn bản sức mạnh kỷ luật đó, thì kết quả là gì? Tôi chịu được mọi sự. Tôi đi qua mọi hoàn cảnh. Tôi có thể nói rằng tôi thuộc về Chúa, tôi sống trong ân điển Chúa. Tôi bày tỏ Chúa ra đúng theo chức phận mà Chúa đã gọi tôi. Anh chị em, khi chúng ta suy nghĩ trong những ngày tới, công việc Chúa tới, khi chúng ta nói về giảng tin lành, hay là chúng ta nói về làm công việc Chúa, hay chúng ta nói về sự hầu việc Chúa, nếu hệ thống sống này không có trong đời sống chúng ta, thì chúng ta làm gì? Mình có thể làm chút này chút kia, nhưng mà tới mức là ngừng. Và rất nhiều người trong chúng ta, nếu mà chưa học cả tôi nữa, chưa học cái con đường này, hay là chưa được phát triển càng thêm con đường này, mình sẽ đi tới mức giới hạn của tự ái, cái giới hạn của giá trị sống, giới hạn của lo tưởng cho đời này, mọi điều nó ngừng mình lại hết trong tất cả những đó. Mà nó càng ngừng sớm bao nhiêu đó, nó càng giới hạn mình. Hội Thánh Chúa càng bị giới hạn bao nhiêu, sẽ chỉ có trong danh nghĩa thôi, chứ không có thực sự bày tỏ lòng yêu thương, hay là sống động, hay là trả cái giá của những người tù của Đức Giêsu Christ. Vì Chúa gọi chúng ta để chết cho Chúa. Chúa gọi ngay từ ngày đầu tiên khi chúng ta theo Chúa, Chúa nói là phải vác thập tự giá mình theo Chúa. Mình quên cái đó, tất cả những điều đó để cho một cái mục đích sống. Chỉ có khi nào chúng ta được phát triển trong con đường này, chúng ta mới có thể bày tỏ điều đó ra. Nếu Chúa đòi hỏi hội thánh chúng ta phải gánh vác công việc Chúa mà nó
tốn kém
tiền bạc, thì giờ, sức lực, công việc làm của mình, sự sống của mình trả được không? Chỉ khi nào tôi nói rằng tôi là kẻ tù trong Chúa, tôi ăn ở cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi tôi bày tỏ ra trong sự khiêm nhường trong Chúa, kỷ luật mềm mại trong Chúa, nhịn nhục lâu dài trong sự tin tưởng nơi Chúa, từ nơi đó Chúa sẽ làm công việc của Ngài. Chúng ta muốn cầu nguyện điều đó cho chính chúng ta và cho hội thánh nữa, xứng đáng với chức phận, đáp ứng ơn dư dật của Chúa.
Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên Chúa, được bên Chúa hóa lòng rồi, Chúa.
nhiều gian truân, ngày đêm mưa nắng. Tôi nếm bao nhiêu chuyện buồn, tôi sống trong bao đau thương. Cuộc đời còn nhiều chặng đường gió sương.
Không chọn đường riêng cho tôi, mà vẫn theo Giê-xu thôi. Dù đường muôn lối, dẫn tôi Ngài đưa dẫn tôi.
Dù lối đi bao xa xôi, dù khiếp kinh vây quanh tôi, được bên kiên nhẫn bước theo Giê-xu, hiểu rằng đường đi không như ước mơ. Mà vương quanh tôi biết bao bi thương của cuộc đời trần.
Ôm vua Giê-xu là cứu chúa, trong Giê-xu tôi được giải cứu. Yêu tôi Giê-xu đã chết thế, đến chuộc tội tôi.
Nhớ mãi bữa ấy vô tha, âm u kiếp kinh bao quanh, cô đơn Chúa cam hy sinh chỉ do tội tôi.
Ai không có với thương đau, ai hay Chúa thương nhân dân, gây trong giáo đâm thân tâm hy sinh thân vàng.
Ôm vua Giê-xu là cứu Chúa, trong Giê-xu tôi được giải cứu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đến Chúa, tôi.